Vòng tròn bất tận. Những bài giảng về thiền và Bát Nhã Tâm Kinh. Tác giả Bernard Glassman. Người dịch Nguyễn Quyết Thắng. Người đọc Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Lời nói đầu.
Hãy suy nghĩ về cái không suy nghĩ. Làm sao bạn có thể suy nghĩ về cái không suy nghĩ được? Vô niệm. Chính điều này là nghệ thuật cốt tủy của Zazen tọa thiền. Tọa thiền không phải là học thiền. Nó đơn giản là pháp môn của sự nghỉ ngơi và phúc lạc. Khi hành trì cũng chính là thực chứng giác ngộ viên mãn. Nó là sự hiển lộ của thực tại tối thượng. Cạm bẫy và cám dỗ không bao giờ đến được nó. Một khi đã nắm được cốt lõi của nó thì bạn giống như rồng gặp nước, như hổ vào núi. Bởi vì bạn phải biết rằng ở ngay đó, ngay trong tọa thiền, chánh pháp đang tự thị hiện, và biết rằng ngay từ đầu sự ù lì hay sao lãng đã bị đánh bật sang một bên. Thiền sư Đạo Nguyên. Trong cuốn sách này, tôi sẽ cố gắng làm rõ những ngữ lục của Thiền sư Đạo Nguyên, người sáng lập phái Tào Động Nhật Bản, với những tư tưởng mà tôi lần đầu gặp khi đọc bài luận của Ngài là thời gian. Vào thời điểm đó, tôi đang hoàn tất nghiên cứu học vị tiến sĩ ngành toán học ứng dụng và đã bị chấn động bởi mô tả của Đạo Nguyên về không gian và thời gian. Một nhà tư tưởng thế kỷ thứ 13 viết về những khái niệm mà chúng ta chỉ đang bắt đầu phát triển trong vật lý và toán học hiện đại. Không lâu sau đó, tôi đã rất may mắn được bắt đầu tu học với vị thầy của mình là Taizan Mezumi Roshi, và dưới sự hướng dẫn của Ngài, tôi bắt đầu khám phá thế giới mà Thiền sư Đạo Nguyên đã mô tả. Thiền sư Đạo Nguyên nói rằng tọa thiền là sự hiện thực hóa của đạo. Tọa thiền không đơn giản là một kỹ thuật để học nhằm trở nên giác ngộ, hoặc học để bình ổn đầu óc hay tăng sức mạnh cho cơ thể. Tọa thiền là đạo. Hình thức đơn giản nhất của tọa thiền là ngồi thiền, nhưng nó vượt xa khỏi điều đó. Như Đức Phật đã nói, mọi thứ như nó đang là, chính là đạo. Do vậy, tọa thiền là tiếng sấm, là ánh chớp, là cơn mưa. Tọa thiền là loại bỏ khoảng cách giữa chủ thể và đối tượng. Nhưng tọa thiền là gì? Giác ngộ là gì? Thực chứng là gì? Tôi hy vọng những chương tiếp theo sẽ giúp bạn hiểu rõ những thuật ngữ này. Cuốn sách này dựa trên một loạt các hội thảo mà tôi đã thực hiện tại trường đào tạo Christian của cộng đồng thiền New York tại Riverdale, New York. Những hội thảo trên xoay quanh ba chủ đề gồm Bát Nhã Tâm Kinh, bài kệ Tham Đồng Khế, một bài kệ thế kỷ thứ 8 của Thiền sư Thạch Đầu Hy Thiên, và Bồ Tát Giới. Ba nghiên cứu trên hợp lại là tương đương với cấu trúc của một tham cứu công án do thiền sư thế kỷ thứ 18 ở Nhật là Hakuen Ekaku phát triển. Một tham cứu công án thời xưa được thực hành theo cách mặt đối mặt giữa môn sinh và thầy, và đòi hỏi hiểu được ý nghĩa thông qua kinh nghiệm, chứ không phải bằng lý trí. Vì thế hãy đọc tác phẩm này như thể chúng ta đang nói chuyện với nhau, và thực tế chúng ta đang làm vậy. Thông qua lời văn của Bát Nhã Tâm Kinh, chúng ta sẽ khám phá những điều sâu kín của hành trì thiền và có bước nhảy vào cảnh giới vô niệm hoặc vô trí. Sau đó chúng ta sẽ thâm nhập thế giới hành trì, cũng là thực chứng của đạo nguyên, bằng cách thảo luận tác phẩm Tham Đồng Khế. Cuối cùng, chúng ta sẽ mở rộng tầm nhìn của mình bằng cách phân tích các Bồ Tát giới, những khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, những giới luật tạo thành chánh pháp, Right Dharma. Những hội thảo này được thực hiện vào những năm đầu của cộng đồng thiền New York. Khi ấy, chúng tôi đã xây dựng được một chương trình tham cứu và thực hành thiền vững chắc và mới chỉ đang bắt đầu các hoạt động xã hội của mình. Công việc tiếp theo của chúng tôi là chuyển tới phía Tây Nam Yonkers, và trong thời gian khoảng 15 năm sẽ hình thành mô hình Christian để tạo ra các thay đổi trong xã hội, một mô hình thấm nhuần các giá trị Phật giáo nhưng đầy sức sống và phát triển trong chính thời đại ngày nay. Còn công việc trước mắt của riêng tôi khi ấy là sáng lập Zen Pacemaker Order, một tổ chức những người kiến tạo hòa bình là các Phật tử tu thiền nhập thế, và khởi đầu với những người kiến tạo hòa bình của mọi đường hướng tâm linh, những người mong muốn đưa hành trì của họ thâm nhập vào hoạt động xã hội. Vậy tại sao bây giờ tôi lại xuất bản một cuốn sách về Bát Nhã Tâm Kinh, nói về tính chất rỗng không của những thành phần tạo nên bản chất con người, hay về một bài thơ mô tả cặn kẽ mối quan hệ phức tạp giữa những cảnh giới tương đối và tuyệt đối? Tại sao đây lại là một tham cứu bắt buộc đối với các thành viên của Zen Pacemaker Order? Ngoài những huấn luyện về phụng sự xã hội, các nghi thức và phi bạo lực, trong thiền có hai cách để mô tả thực tại. Về cơ bản, một cách nói rằng thực tại là duy nhất, tất cả mọi thứ là Phật. Còn cách thứ hai, mô tả tính đa dạng của thực tại với vô số những hiện tượng phong phú và những khác biệt. Điều mà hai tác phẩm trên đều nói, đó là hai cách cảm nhận thực tại này không chỉ hợp lý, mà về cốt lõi chúng là như nhau. Qua thời gian, các thiền sư đã phát triển những hành trì giúp chúng ta đầu tiên thấy được thực tại từ cả hai phía theo cách tách rời, sau đó từ cả hai phía như là tương đương. Khi tôi ngày càng đi vào hoạt động xã hội, tôi thấy vấn đề về tính duy nhất và tính đa dạng không chỉ là một vấn đề chủ yếu trong hành trì thiền, mà có lẽ chính là vấn đề kiến tạo hòa bình. Luôn luôn có vài thứ mà chúng ta loại ra khỏi cái một, những thứ mà chúng ta có lẽ không thể tin rằng chúng cũng giác ngộ như chúng đang là. Những thứ mà chúng ta không thể tin rằng chúng cũng là cái ấy. Điều này chỉ ra tầm quan trọng của trí tuệ bát nhã tới việc không nhìn nhận mọi thứ theo cách nhị nguyên bên trong, bên ngoài, mà thay vào đó trải nghiệm sự sống động của mọi thứ như chúng đang là. Ngay tại khoảnh khắc này. Mặt khác, chúng ta thường có khuynh hướng chỉ ngồi đó mà không làm gì. Trong nhiều năm, tôi đã gặp những thiền giả, những người cảm thấy rằng nếu họ vẫn chưa giác ngộ hoàn toàn thì không có ích gì khi hành động. Họ sẽ chỉ hành động do vọng tưởng thúc đẩy mà thôi. Tôi đã tranh luận kịch liệt rằng chúng ta cần hành động. Chúng ta không hành trì để đạt được giác ngộ, mà vì chúng ta giác ngộ nên chúng ta hành trì. Tương tự, chúng ta không hành động để làm cho mọi thứ là cái một mà vì chúng ta là cái một nên chúng ta hành động. Các Bồ Tát không nguyện phụng sự mãi mãi, chỉ đơn giản để đạt những kết quả hay mục tiêu ở bên ngoài họ. Vì họ là Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì họ có trí tuệ sáng suốt rằng mọi thứ được kết nối với nhau không có ngoại tệ, nên họ nỗ lực cứu vớt chúng sinh. Chúng ta càng thấy rõ thì chúng ta càng hành động theo cách hợp lý. Trên thực tế, trong vấn đề này, chúng ta không có sự lựa chọn. Đối với tôi, hành trì luôn luôn là về nhất thể, không chỉ là nhất thể như một thực thể đơn nhất, như cái một, mà còn như hàng tỷ những thành phần khác nhau, mỗi cái lại là nhất thể. Tôi cho rằng sự tìm kiếm vĩ đại từ ngàn xưa không phải là tìm kiếm cái một hay thậm chí thực chứng cái một. Điều đó có vẻ đã tồn tại từ buổi đầu đến nay, mà thực ra là sự tôn vinh mỗi điều cụ thể, mỗi khía cạnh cá nhân của nhất thể như chính là nhất thể, mà không loại bỏ thứ gì và không đòi hỏi rằng sự vật phải theo một cách nào đó mới có thể là một phần của nhất thể. Như các nhà lãnh đạo hay thích nhắc chúng ta nhớ, giờ đây chúng ta sống trong một cộng đồng toàn cầu. Điều thú vị với tôi là những từ đồng nghĩa với nhất thể đang được phát triển hàng ngày và ngay lập tức cũng dẫn vấn đề đó xuất hiện. Liệu hướng đi dẫn đến việc nhận ra chúng ta đều là cái một này có dẫn đến việc những nền văn hóa khác nhau, truyền thống và nhu cầu khác nhau có được tầm quan trọng như nhau không? Liệu chúng ta có thể tôn vinh mỗi thành phần như là nhất thể không? Thay vì tôn vinh nhất thể nhưng lại làm các thành phần của nó bị ảnh hưởng. Đây đã luôn là thách thức lớn của nhân loại, đồng thời cũng là thách thức lớn mà những người kiến tạo hòa bình ngày nay đối mặt. Phần 3 của cuốn sách bàn về các giới luật của Bồ Tát theo phái Tào Động Nhật Bản, tập trung vào Tam Bảo, ba giới thanh tịnh và trọng giới đầu tiên không sát sinh. Tôi đã đưa nội dung này vào vì nó đặt ra câu hỏi: làm sao chúng ta biết vào một khoảnh khắc bất kỳ thì hành động nào là phù hợp để làm? Trong Zen Peacemaker Order, chúng tôi đã định hình những giới luật theo cách hơi khác. Trong lời bạc, chúng tôi đã mô tả một số thay đổi và những lý do đằng sau chúng. Nhưng câu hỏi phải làm gì và làm thế nào là một câu hỏi sống động cho tất cả chúng ta. Ý tôi là không chỉ có một câu trả lời. Bất kỳ câu trả lời nào có được cũng là tùy theo hoàn cảnh, xuất hiện rồi biến mất với hoàn cảnh. Rốt ráo thì không có gì khác để làm ngoài việc hành động dựa trên sự không phân chia và là chứng nhân. Không có gì để dựa vào mà chỉ có cuộc sống mở ra đầy màu sắc và sự đáp ứng tức thời không sợ hãi của chúng ta đối với nó từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác. Bernard Glassman, Santa Barbara, năm 2001.
Bát Nhã Ba La Mật Tâm Kinh.
Bồ Tát Quán Tự Tại thực hành thâm sâu trí tuệ Ba La Mật, thấy được ngũ uẩn đều rỗng không, nên giải thoát khỏi mọi đau khổ. Này Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc chính là không, không chính là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Này Xá Lợi Phất, các pháp đều là những biểu hiện của tính không này, không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không tăng, không giảm. Do vậy, tính không, không phải sắc, không phải thọ, tưởng, hành, thức, không phải mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không phải sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không phải nhãn giới, cũng không phải ý thức giới, không phải vô minh, cũng không phải diệt trừ vô minh, không phải già chết, cũng không phải không già chết, không phải khổ, tập, diệt, đạo, không phải trí tuệ hay chứng đắc. Do không có gì chứng đắc nên Bồ Tát y theo trí tuệ Ba La Mật này, tâm không còn ngăn ngại. Do không ngăn ngại nên không sợ hãi, vượt khỏi mọi điên đảo mộng tưởng như vậy, Niết Bàn đã ở đây. Chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai cũng y theo trí tuệ Ba La Mật này, đạt được giác ngộ vô thượng, sốt ráo. Bởi vậy nên biết thần chú Bát Nhã Ba La Mật là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng thần chú, là thần chú không gì sánh được. Trừ bỏ được mọi đau khổ, chính là sự thật không hư dối. Bởi vậy nên tuyên thuyết thần chú Bát Nhã Ba La Mật. Tuyên thuyết thần chú này như sau: Gate gate paragate parasamgate bodhisoha.